Kinh Giai thị Đại A-la-hán. Chúng sở tri thức. Giải: A-la-hán việc hàm tam nghĩa: nhất, ứng cúng, tức khất sĩ quả; nhị, sát tặc, tức phá ác quả; tam, vô sanh, tức bố ma quả. Phục hữu huệ giải thoát, câu giải thoát, vô nghi giải thoát. Tam chủng bất đồng: kim thị vô nghi giải thoát, cố danh đại, hữu. Bổn thị pháp thân đại sĩ, thị tác thanh văn. Chứng thử tịnh độ bất tư nghị pháp, cố danh đại giả, tùng Phật chuyển luân, quảng lợi nhân thiên, cố sanh chúng sở tri thức. Chánh kinh đều là đại A-la-hán được mọi người hay biết. Giải: A-la-hán cũng gồm ba nghĩa: một, ứng cúng là quả của khất sĩ; hai, sát tặc là quả của phá ác; ba, vô sanh là quả của bố ma. Lại có huệ giải thoát, câu giải thoát, vô nghi giải thoát, ba thứ khác nhau. Những gì được nói ở đây là vô nghi giải thoát nên gọi là đại. Lại nữa, họ vốn là pháp thân đại sĩ, thì hiện làm thanh văn để chứng pháp môn tịnh độ, chẳng thể nghĩ bàn này, nên gọi là đại. Theo Phật chuyển pháp luân lợi lạc rộng khắp hàng nhân thiên, nên được đại chúng nhận biết. Những gì thường tùy chúng ấy đều là đại A-la-hán. Chữ đại này chỉ hàng đại thừa A-la-hán. A là vô, La-hán là học. A-la-hán được gọi là vô học, không còn gì để học nữa, mà ý nghĩa đã tốt nghiệp. Hàng tiểu thừa đã đoạn xong kiến tư phiền não, liền gọi là vô học. Trong đại thừa đạt đến bậc pháp dân địa thì mới học xong, cũng gọi là vô học. Lên cao hơn nữa là đẳng giác Bồ Tát, sau đó được bổ làm Phật, cũng gọi là bổ xứ Bồ Tát. Tỳ kheo chính là nhân của A-la-hán. La-hán là quả địa. Từ ngữ A-la-hán cũng bao hàm ba nghĩa: một, ứng cúng, xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng. Trong khi tu nhân, khi đạo đức, học vấn chưa thành thục, xin ăn để duy trì mạng sống của chính mình, xin pháp để dung bồi huệ mạng của chính mình. Sanh mạng là do cha mẹ mà có, huệ mạng nhờ thầy mà có. Khi đã viên mãn quả vị, liền đáng nhận lãnh sự cúng dường. Hai, sát tặc, giết giặc. Có người vừa trông thấy điều này, liền cho rằng giới thứ nhất của nhà Phật là không sát sanh, vậy mà La Hán là sát tặc. Điều này do tiên sinh Phương Hào nói. Ông ta là linh mục Thiên Chúa Giáo, là viện trưởng Viện Văn Học Chánh Đại, là hàng xóm của tôi. Có một hôm ông ta hỏi tôi câu này. Ông ta chẳng biết chữ tặc ở đây là phiền não tặc, giặc phiền não. Ba thứ phiền não: kiến tư, trần sa, vô minh, chướng ngại trí huệ, đức năng trong tự tánh, nên gọi là tặc. Ba, vô sanh, vĩnh viễn nhập niết bàn, chẳng còn mắc quả báo sanh tử. Lục đạo phàm phu có sanh tử luân hồi, khổ chẳng thể nói được, chính mình không có năng lực giải quyết cho xong vấn đề sanh tử này. Do vậy, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời. Trong đám chúng sanh đông đảo, có một số người nghĩ đến chuyện liễu sanh tử, Phật liền dạy họ đạo xuất đi tam giới. A-la-hán lại còn có mức độ càng sâu khác nhau, chia thành ba loại lớn. Một, tạng giáo A-la-hán, huệ giải thoát La-hán, nương theo tứ niệm xứ để tu, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đấy là vũ trụ nhân sinh quan thuộc về pháp tiểu thừa. Pháp đại thừa cũng chẳng ra ngoài những điều này. Vì thế, tứ niệm xứ chung cho đại thừa lẫn tiểu thừa. Trong thiên thai giảng điều này hết sức tường tận. Họ dựa theo tạng, thông, biệt, viên để giải thích bốn loại tứ niệm xứ. Do vậy, 37 đạo phẩm đều là pháp chung cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa. Hai, câu giải thoát La Hán. Người tu học thiền định trong pháp đại thừa, chế phục phiền não, dùng thiền định rất sâu có thể đoạn được phiền não. Tứ thiền, bát định được gọi là thế gian thiền định. Công phu của bậc tiểu thừa La Hán tu đến mức cửu thứ đệ định liền có thể vượt khỏi tam giới.
Chú giải: tứ thiền còn gọi là tứ tịnh lự, tứ sắc giới định. tức các món thiền định trong sắc giới, hợp bốn món thiền của sắc giới với bốn món thiền của vô sắc giới sẽ thành bát định.
3. Vô nghi giải thoát la hán. Hai loại trước chẳng thể so sánh với công phu định lực, trí huệ, cảnh giới của các vị A-la-hán thuộc loại này. Các vị này đều đại khai viên giải, hết thảy mọi vấn đề nghi nan đều có thể giải đáp, vì thế gọi là vô nghi. Họ chính là pháp thân đại sĩ. Một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ, một mình Đức Phật Thích Ca đóng vai chánh, còn những vị khác đóng vai phụ. Trong những vai phụ có rất nhiều vị là cổ Phật tái lai. Phật Phật đạo đồng, ủng hộ lẫn nhau, trọn không tranh chấp danh phận. Hết thảy nhằm phá mê khai ngộ cho chúng sanh, khiến họ lìa khổ được vui. Từ ngữ pháp thân đại sĩ chỉ chung các vị đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong biệt giáo là từ sơ địa Bồ Tát trở lên, trong viên giáo là từ sơ trụ trở lên. Kinh này thuộc vào viên giáo, giống như kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Pháp thân đại sĩ có 41 tầng cấp, tức thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Họ thị hiện làm thanh văn hoặc làm quốc vương, đại thần như vua Ba Tư Nặc, thái tử Kỳ Đà, trưởng giả Cấp Cô Độc, đều là hàng pháp thân đại sĩ biến hiện tới biểu diễn, chứ phàm phu chẳng thể làm được. Phật nói pháp chẳng thể nghĩ bàn, những gì ấy đến làm chứng giúp đỡ Phật chuyển pháp luân. Những tiêu chí thường thấy nhất trong Phật giáo là ba thứ: bánh xe luân tượng trưng cho viên mãn, hoa sen biểu thị thanh tịnh, chữ vàng biểu thị cát tường. Phật pháp giảng giải chân lý, tức là thật tướng của các pháp. Chân tướng chẳng phải có, chẳng phải không. Luân bánh xe tròn khắp nhưng tìm chẳng được tâm, hiển thị không hữu bất nhị, không và hữu như một. Tác dụng của luân là phải chuyển động. Chuyển pháp luân có ba nghĩa. Một, luân có ý nghĩa nghiền nát, giống như xe hủ lô. Sánh với Phật pháp có khả năng cán phẳng phiền não trong tâm. Hai, luân có ý nghĩa chuyên chở. Phật pháp có thể chở chúng sanh từ đường nẻo sanh tử sang cảnh giới niết bàn bất sanh bất diệt. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ, pháp môn này có thể chuyên chở chúng ta từ đời ác ngũ trược sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ba, luân mang ý nghĩa viên mãn, vì bánh xe có căm, có trục, có dành. Trong thuở Đức Phật Thích Ca thị hiện trong thế giới này, xét về mặt hình tích, chẳng khác gì con người, cũng do cha mẹ sanh ra, được hưởng sự giáo dục tốt đẹp, xuất gia tu hành chứng đạo, rồi mới đi các nơi hoằng pháp. Nhưng mọi nơi đều cần Đức Phật thuyết pháp, giảng đạo. Phật có rất nhiều đệ tử, các vị ấy có học vấn, có đạo đức, đi các nơi giúp Phật hoằng hóa, nên quen thuộc với hết thảy đại chúng. Kinh Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Maha Bột Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Li Bà Đa, Châu Lị, Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tần Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, Như Thị Đẳng Chư Đại Đệ Tử. Giải: Đức Lạp Câu Tôn, Cố Danh Trưởng Lão, Thân Tử Tôn Giả, Thanh Văn Chúng Trung, Trí Huệ Đệ Nhất, Mục Liên Tôn Giả, Thần Thông Đệ Nhất, Ẩm Quang Tôn Giả, Thân Hữu Kim Quang, Truyền Phật Tâm Ấn, Di Sơ Tổ, Đầu Đà Hành Đệ Nhất, Văn Sức Tôn Giả, Bà La Môn Chủng, Luận Nghị Đệ Nhất, Đại Tất Tôn Giả, Đáp Vấn Đệ Nhất, Tinh Tú Tôn Giả, Vô Đảo Loạn Đệ Nhất, Kế Đạo Tôn Giả, Nhân Căn Độn, Cẩn Trì Nhất Kệ, Biện Tài Vô Tận, Nghĩa Trì Đệ Nhất, Hỷ Tôn Giả, Phật Chi Thân Đệ, Nghi Dung Đệ Nhất, Khánh Hỷ Tôn Giả, Phật Chi Đường Đệ, Phục Di Thị Giả, Đa Văn Đệ Nhất, Phú Chứng Tôn Giả, Bậc Chi Thái Tử, mật hạnh đệ nhất, Ngưu Ti Tôn Giả, Túc Thế Ác Khẩu, Cảm Thử Dư Báo, Thọ Thiên Cúng Dường đệ nhất, Bất Động Tôn Giả, Cửu Trụ Thế Gian, Ứng Mạc Thế Cúng, Phước Điền đệ nhất, Hắc Quang Tôn Giả, Di Phật Sứ Giả, Giáo Hóa đệ nhất, Phòng Tú Tôn Giả, Tri Tinh Tú đệ nhất, Thiện Dung Tôn Giả, Thọ Mạng đệ nhất, Vô Bần Tôn Giả, Diệt Phật Đường Đệ, Thiên Nhãn đệ nhất, Thử Đẳng Thường Tùy Chúng, Bổn Pháp Thân Đại Sĩ, Thị Tác Thanh Văn, Di Ảnh Hưởng Chúng, Kim Chăng Tịnh Độ, Giúp Thọ Công Đức, Đắc Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn Chí Ích, Tăng Đạo Tổn Sanh, Tự Tịnh Phật Độ, Phục Danh Đương Cơ Chúng Hỷ. Chánh Kinh. Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lị Bàn Đà Già, Năng Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Đa, Bạc Câu La, A Đậu Lâu Đà, các vị đại đệ tử như thế. Giải: đức hạnh và tuổi hạ đều đáng tôn trọng nên gọi là trưởng lão. Tôn giả thân tử trong hàng thanh văn trí huệ bậc nhất, tôn giả Bục Liên thần thông bậc nhất, tôn giả Ẩm Quang thân có ánh sáng vàng rồng, truyền tâm ấn của Phật là sơ tổ Thiền Tông. Hành Đầu Đà bậc nhất, tôn giả Văn Sức thuộc dòng Bà La Môn Luận Nghị bậc nhất, tôn giả Đại Tất trả lời câu hỏi bậc nhất, tôn giả Tinh Tú không điên đảo không tán loạn bậc nhất, tôn giả Kế Đạo do căn cơ chậm lục chỉ trì một bài kệ mà biện tài vô tận nghĩa trì bậc nhất, tôn giả Hỷ là em ruột Đức Phật, Nghi Dung bậc nhất, tôn giả Khánh Hỷ là em họ Đức Phật, lại còn là thị giả Đa Văn bậc nhất, tôn giả Phú Chứng là thái tử của Đức Phật, bậc hạnh bậc nhất, tôn giả Ngưu Ti do đời trước ác khẩu cảm lấy dư báo này được chư thiên cúng dường bậc nhất, tôn giả Bất Động trụ dài lâu trong thế gian tiếp vật cúng dường trong đời mạt pháp là phước điền bậc nhất, tôn giả Hắc Quang là sứ giả của Phật Giáo Hóa bậc nhất, tôn giả Phòng Tú Hiểu Tinh Tú bậc nhất, tôn giả Thiện Dung Thọ Mạng bậc nhất, tôn giả Vô Bần cũng là em họ của Đức Phật, Thiên Nhãn bậc nhất. Các vị thường tùy chúng này vốn là pháp thân đại sĩ thì hiện làm thanh văn nhằm làm người tạo ảnh hưởng, nay nghe pháp môn Tịnh Độ giữ lấy công đức đắc lợi ích đệ nhất nghĩa tất đạt, tăng trưởng đạo nghiệp, giảm thiểu sanh tử, tự tịnh cõi Phật, còn gọi là đương cơ chúng. Thường tùy chúng của Đức Phật gồm 1255 vị, ở đây chỉ nêu đại lược 16 vị đệ tử mang tính chất đại biểu. Những nhân vật đại biểu trong mỗi bộ kinh không hoàn toàn giống nhau. Mỗi vị đại đệ tử đều có sở trường. Như vị đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất, trí huệ bậc nhất. Vị thứ hai là Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất. Không lẽ Ngài Xá Lợi Phất chẳng có thần thông hay sao? Ngài Mục Kiền Liên chẳng có trí huệ hay sao? Nhìn xem những vị đệ tử nào được nêu tên ở đầu một bộ kinh, ta liền biết hội giảng kinh ấy mang tính chất nào. Đức Lạp Câu Tôn cố xưng trưởng lão, đức hạnh lẫn tuổi hạ đều đáng tôn trọng nên gọi là trưởng lão. 16 vị trưởng lão này đều thể hiện thân phận A-la-hán. Có người cho rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn tu học của mấy bà cụ già, chứ phần tử trí thức phải nên học Đại Kinh, Đại Luận của Tướng Tông, Tánh Tông. Nếu bây giờ họ xem đến kinh này, nhận thấy bậc trí huệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất còn tiếp nhận pháp môn này, khiến cho những ý tưởng tự phụ thường ngày sẽ bị khuất phục. Vị thứ hai là Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất. Thần thông hết sức gần giống với khoa học kỹ thuật hiện thời. Ngài Mục Liên là chuyên gia. Vị thứ ba là Maha Ca Diếp, Ẩm Quang Tôn Giả, thân hữu kim quang, truyền Phật tâm ấn. Tôn giả Ẩm Quang, thân có ánh sáng màu vàng rồng, truyền tâm ấn của Phật. Trong Phật môn, Thiền Tông được người ta biết đến nhiều nhất. Thoạt đầu Đức Phật truyền pháp cho Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là sơ tổ Thiền Tông, A Nan là vị tổ, truyền đến đời thứ 28 là Đạt Ma. Truyền sang Trung Quốc, truyền đến lục tổ Huệ Năng Đại Sư, Thiền Tông mới được phát huy rực rỡ. Trước kia người xuất gia đều là mạnh ai nấy tu. Đến thời Mã Tổ kiến lập Tùng Lâm, Ngài Bách Trượng lập Thanh Quy, đề xướng cộng tu, tu chung với nhau, thì các dạy học trong Phật giáo mới được chế độ hóa, hình thành một khuôn mẫu quy củ nhất định. Tùng Lâm giống như Đại học Phật giáo. Thiền Tông nếu chẳng tu tịnh độ, chỉ dựa vào một mình pháp tu thiền sẽ rất khó thành tựu. Do vậy, đến tuổi Xế Bóng, các tổ sư Thiền Tông chuyên tu tịnh độ rất nhiều. Tôn giả Ca Diếp khổ hạnh bậc nhất, khổ hạnh là hạnh đầu đà. Vị thứ tư là Maha Ca Chiên Viên, tức tôn giả Văn Sức, thuộc dòng Bà La Môn, xuất thân là quý tộc, luận nghị, bàn luận biện bác bậc nhất.
Chú giải: Văn Sức có nghĩa là lời nói văn nhã, đẹp đẽ, bóng bẩy, thanh tao.
Vị thứ năm là Maha Câu Hy La, tức tôn giả Đại Tất, đầu gối to, vấn đáp bậc nhất. Vị này học rộng, nghe nhiều, là cậu của Ngài Xá Lợi Phất. Khi chị của Ngài mang thai Xá Lợi Phất, biện tài vô ngại, tôn giả mỗi lần tranh luận cùng chị đều thua. Trước kia không như vậy. Ngài nghĩ đứa bé trong bụng chị ắt hẳn có đại trí huệ, tương lai khi đứa cháu sanh ra, ta làm cậu nó mà biện luận không thắng nổi nó, há chẳng ngượng lắm ư? Vì thế gắng sức đọc sách. Tất cả sách vở tại Ấn Độ gần như Ngài đọc sạch. Do quá siêng khổ, ngay cả móng tay cũng chẳng rảnh rỗi để cắt, nên lại còn được gọi là Trường Trảo Phạm Chí, thầy tu Bà La Môn móng tay dài. Vị thứ sáu là Ly Bà Đa, tức tôn giả Tinh Tú, là bậc không điên đảo, không tán loạn bậc nhất. Cha mẹ Ngài cầu đạo với Tinh Tú mà sinh ra Ngài. Vị này tượng trưng cho chánh giác chẳng mê. Vị thứ bảy là Châu Lỵ Bàn Đà Già, tức tôn giả Kế Đạo, do Độn Căn chỉ trì một bài kệ, biện tài vô tận, nghĩa trì đệ nhất.
Chú giải: Gọi là nghĩa trì bậc nhất vì từ một câu kệ rất ngắn ngủi, Ngài có thể ngộ ra bao nhiêu nghĩa lý. Kinh chép Đức Phật thấy Ngài học trước quên sau, không thể nào nhớ được một bài kệ nào cả, bèn dạy Ngài hãy niệm hai chữ Tảo Chữ. Cây chổi để quét dọn, Phật sai Ngài quét dọn tinh xá, vừa dọn vừa niệm hai chữ ấy. Thế mà chật vật mãi Ngài mới nhớ được. Sau một thời gian, Ngài ngộ được vô biên nghĩa lý từ hai chữ ấy, chứng quả A-la-hán. Khi được cử đi thuyết pháp cho chư ni, các vị ni cười cợt vì nghĩ Ngài nổi tiếng dốt nát, biết gì mà nói. Khi Ngài lên tòa, chỉ nói ngắn hai chữ: Thưa các vị, tôi độn căn u tối, không biết nói gì. Đức Phật dạy tôi học hai chữ Tảo Chữ. Từ đó, tôi nghĩ quét dọn bụi bặm bên ngoài không quan trọng bằng quét dọn bụi bặm trong tự tâm. Tất cả các pháp môn tu học trong Phật Pháp không ngoài quét sạch phiền não trong tự tâm. Chư ni giật mình, cúi lại sám hối, hết sức kính phục, vì Ngài đã nắm được tinh túy của Phật Pháp. Do vậy, Ngài được xưng tôn là bậc nghĩa trì đệ nhất.
Vị tôn giả này bẩm tánh rất chậm lục, trí nhớ kém cỏi lạ lùng. Anh Ngài xuất gia trước, Ngài cũng muốn xuất gia. Người anh bảo hãy đọc bốn câu kệ. Ngài đọc suốt ba tháng vẫn chẳng nhớ được. Người anh liền bảo hãy về nhà. Ngài khóc lóc chẳng chịu đi. Đức Phật biết được bèn giữ lại, dạy Ngài học hai câu kệ: niệm câu trên quên tuốt câu dưới, niệm câu dưới quên bản câu trên. Đức Thế Tôn biết túc mạng, bảo các đệ tử: người này đời trước là Tam Tạng Pháp Sư, có thể thuyết pháp, nhưng keo kiệt pháp, vì thế đời này mắc quả báo ngu si. Vị thứ tám là Nan Đà, tức tôn giả Hỷ, là em ruột Đức Phật, là con của Tịnh Phạn Dương, hình dung tuấn tú bậc nhất. Đức Phật có 32 tướng, vị này có 30 tướng. Vị thứ chín là A Nan Đà, tức tôn giả Khánh Hỷ, đa văn bậc nhất, là em họ Đức Phật, lại vừa là thị giả, cũng là người chủ trì kết tập kinh tạng. Vị thứ mười là La Hầu La, tức tôn giả Phú Chứng, là thái tử của Phật, mật hạnh đệ nhất. Ngài nhỏ tuổi, hằng ngày chơi đùa bên ngoài, nhưng trong khi vui chơi thành tựu định huệ của chính mình. Ngài là người có hạnh thật sự, chứ không phô trương ngoài miệng. Vị thứ mười một là Kiều Phạm Ba Đề, tức tôn giả Ngưu Ti, trâu nhơi. Phật nói trong quá khứ, khi Ngài là tiểu sa di, thấy một vị tỳ kheo già tụng kinh, môi mấp máy, bèn cười dạo là trông giống như một trâu già đang nhơi cỏ. Vị tỳ kheo già nói: ta đã chứng được quả A-la-hán, người coi thường ta, tương lai ắt bị quả báo. Ngài vội sám hối, nhưng đến đời thứ hai, bèn sẽ làm trâu suốt cả 500 đời. Đời này may được mang thân người, nhưng mồm vẫn còn tập khí nhai nhớp nhép. Đức Phật dạy Ngài: ông đừng nên ra ngoài khất thực. Ông đã chứng quả, nếu bị người khác cười nhạo sẽ khiến kẻ ấy mắc tội. Từ nay ông hãy nên tiếp nhận sự cúng dường của chư thiên. Chư thiên có thiên nhãn, biết ngài đắc đạo, chẳng cười chê ngài. Vị thứ 12 là Tân Đầu Lô Phả La Đọa, tức Tôn giả Bất Động, trụ lâu dài trong thế gian, tiếp nhận sự cúng dường trong đời mạt pháp là phước điền bậc nhất. Vị tôn giả này thích hiển lộ thần thông, vì Phật biết được bèn trừng phạt bằng cách chẳng cho ngài nhập diệt mà thường trụ trong thế gian, làm phước điền cho người đời. Vị tôn giả này đã hơn 3.000 tuổi chẳng lộ thân phận.
Chú giải: do lý do này, mỗi khi trai tăng, các tự viện Trung Hoa thường để trống một ghế giữa bàn chủ tọa nhằm cung thỉnh ngài Tân Đầu Lô chứng giám. Cũng như khi tắc bạch thỉnh tăng thọ trai, luôn niệm danh xưng của trưởng lão Tân Đầu Lô Phả La Đọa.
Vị thứ 13 là Ca Lưu Đà Di, tức Tôn giả Hắc Quang, giỏi giáo hóa nhất, là sứ giả của Đức Phật, giáo hóa bậc nhất. Vị thứ 14 là Maha Kiếp Tân Na, tức Tôn giả Phòng Tú, sao Phòng, thông hiểu tinh tú bậc nhất. Cha mẹ ngài cầu đảo để tinh tú mà sanh ra ngài. Ngài thông hiểu thiên văn, là một nhà thiên văn.
Chú giải: sao Phòng, Phòng Tú gọi đầy đủ là Phòng Nhật Thố, là một trong nhị thập bát tú. Nhị thập bát tú không phải là 28 ngôi sao riêng lẻ, mà là 28 chòm sao, tinh cung, theo chiêm tinh học Trung Hoa. Người Hán chia bầu trời thành 4 khu vực, gọi là Thanh Long, tức phương Đông, Huyền Vũ, tức phương Bắc, Bạch Hổ, tức phương Tây, và Châu Tước, tức phương Nam. Trong mỗi khu lại chia thành 7 tinh cung, do vậy có khái niệm nhị thập bát tú. Phòng Tú là tinh cung thứ 4 trong 7 tinh cung thuộc phương Đông, được gọi là Bụng Rồng vì nằm chính giữa vị trí Thanh Long. Chòm này cũng được gọi tên theo ngôi sao chánh là sao Phòng, Phòng Tinh. Phòng Tinh Tú Cung gồm 7 ngôi sao là Phòng, Câu Linh, Kiện Bế, Phạt, Đông Hàm, Tây Hàm, Nhật Tinh và Tùng Cung.
Vị thứ 15 là Bạc Câu La, tức Tôn giả Thiền Dung, tuổi rất cao, khi ấy đã 160 tuổi. Trong quá khứ, vào thời Tỳ Bà Thi Phật, ngài từng cúng dường một vị tăng bị bệnh, do xuất phát từ lòng chân thành, cảm được quả báo. Trong 91 kiếp dung mạo đoan chánh, khỏe mạnh, trường thọ, là bậc thọ mạng đại nhất, hiển thị thiện nhân thiện quả. Vị thứ 16 là A Nậu Lâu Đà, tức Tôn giả Vô Bần, cũng là em họ của Đức Phật, thiên nhãn bậc nhất. Trong nhiều kiếp lâu xa trước kia, nhằm thời đói kém, có một vị Bích Chi Phật đi khất thực, xin không được thức ăn. Thức ăn cung cấp năng lượng cho thân thể, sự tiêu hao năng lượng của mỗi người khác nhau, nhưng 90% bị tiêu hao bởi vọng tưởng. Người xuất gia tâm tịnh, vọng tưởng ít, thường trụ trong định thì mỗi ngày ăn một bữa là đủ. Bậc La Hán mỗi tuần khất thực một lần. Bích Chi Phật định lực càng sâu, nửa tháng mới đi khất thực một lần. Khi vị Bích Chi Phật ấy đi khất thực, Tôn giả A Nậu Lâu Đà bèn đem một phần lương thực của chính mình cúng dường Bích Chi Phật. Do vậy, ngài cảm được quả báo 91 kiếp chẳng bị nghèo cùng. Đồng thời, ngài lại là bậc thiên nhãn đệ nhất. Sau khi xuất gia, ngài rất giải đãi, trong khi nghe Phật giảng kinh thường ngủ gục. Đức Phật trông thấy vợ trách: như bạn cáp nhất loại, nhất thụy, nhất thiên niên, bất văn Phật danh tự. Giống như loài nghêu sò ngủ một giấc ngàn năm chẳng nghe danh hiệu Phật. Bị giao huấn một chập, trong tâm ngài cảm thấy hết sức khó chịu, bèn liều mạng dụng công không ngủ suốt 7 ngày 7 đêm, khiến mắt bị mù. Phật dạy ngài tu một loại định gọi là Nhạo Kiến Quang Minh Định. Sau khi tu thành đắc thiên nhãn thông, có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới. Ngẫu Ích Đại Sư phán định kinh này gồm 3 phần: tính, nguyện, hành. Trong tự phần cũng có 3 phần: tính, nguyện, hành. 16 vị tôn giả này chính là chứng tính, các ngài đều đáng nêu gương cho chúng ta. Người tu tịnh độ thấy người hiền liền mong được bằng. Nếu cậy mình thông minh thì ngài sẽ lợi phất càng thông minh hơn ta. Ngài vẫn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta có lý do nào mà chẳng chịu niệm Phật? Nếu nghĩ mình quá ngu thì nói chung vẫn còn hơn ngài Châu Lỵ Bàn Đà Già nhiều lắm. Ngài vẫn có thể thành tựu, nên chúng ta tu học ắt cũng có thể thành tựu. Những vị thường tùy chúng khác không được nêu danh đều là pháp thân đại sĩ. 16 vị này chẳng qua chỉ là đại diện mà thôi. Tăng đạo tổn sanh, tăng trưởng đạo nghiệp, giảm thiểu sanh tử. Câu văn chú giải này đặc biệt tán thán pháp môn Tịnh Độ. Do đây có thể biết là những vị suốt đời theo Phật này đều chuyên tu Tịnh Độ. Trong những pháp hội khác, họ làm ảnh hưởng chúng, những người gây ảnh hưởng. Trong Tịnh Tông, họ là đương cơ chúng, người có căn cơ thích hợp tiếp nhận pháp môn này. Pháp thân đại sĩ tri kiến thuần chánh, triệt hiểu rõ lý luận, sự thật, phương pháp, cảnh giới, ngộ, duy tâm Tịnh Độ, thấy tự tánh Di Đà, không hoài nghi mãi mai nào, tăng trưởng đạo nghiệp, đoạn sạch sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Đồng thời, họ cũng đoạn được biến dịch sanh tử ở ngoài tam giới. Nếu chẳng giảng sanh Tây Phương, thì từ địa vị La Hán cho đến khi thành Phật vẫn còn biến dịch sanh tử. Sanh về Tây Phương rồi thì mới thật sự đạt được vô lượng thọ.